Tuổi hồng thẹn phấn.
Một buổi khuya nọ, trong khi nàng đang may vá, thì thiện sĩ cũng ngồi gần đấy để học bài. Đêm đã khuya, nhưng chàng vẫn còn muốn đọc sách. Rồi chàng ngủ gục bên nàng. Nhìn ra, kính thấy râu mọc ngược ở cằm chàng. Những cọng râu trông rất khó chịu. Nàng cầm cây kéo lên, có ý muốn cắt đi những sợi râu mọc ngược ấy. Nhưng khi kính đưa kéo lên, thì thiện sĩ thức giấc. Trong lúc tâm thần còn mơ màng bất định, thấy vợ đưa kéo tới gần cổ họng mình, thiện sĩ nghĩ là nàng muốn ám sát chàng. Hoảng sợ, chàng la lên cầu cứu. Ông bà Đào còn thức ở phòng bên, nghe tiếng kêu hoảng, đều chạy vội ra. Họ hỏi thăm tự sự. Chàng thuật lại là đang mơ màng, chàng thấy vợ chàng lấy kéo đưa vào cổ họng mình. Cả bố và mẹ thiện sĩ đều ầm ầm nổi giận. Họ buộc tội nàng là đã có cố tâm giết chồng. Họ không muốn nghe lời phân bua của nàng. Trời đất ơi! Tại sao mà ta lại rước cái của nợ này về nhà thế hả? Nó là một đứa lăng loàn, là một đứa mèo mã gà đồng. Nó là một đứa định giết chồng để đi theo trai mà. Bà cụ đã la ầm lên như thế. Kính xoay sang phía chồng, nàng cầu xin chồng minh oan cho nàng. Nhưng thiện sĩ im lặng. Tâm thần chàng đang bị kích động mạnh. Tâm thần chàng đang ở vào trạng thái kinh hoảng. Chàng ngồi đó và khóc như một người mất trí. Thiện sĩ không làm chủ được tình trạng. Chàng ngồi đó như một nạn nhân, như một khúc gỗ. Chàng không thể đóng được vai trò chủ động, dù là một phần nhỏ. Sáng hôm sau, bố và mẹ của thiện sĩ cho đứa ở đi mời bố mẹ kính. Họ nói, tôi không dám chứa chấp con gái của hai ông bà nữa. May mà cái thằng sĩ thức dậy kịp thời. Nếu không thì nó đã đi đời rồi. Con gái bây giờ ghê gớm lắm. Bề ngoài thì có vẻ hiền lành và nhu thuận. Mà bên trong thì bụng dạ toàn cả gươm đau. Biết đâu, nó đang phải lòng một đứa nào khác. Thôi, tôi xin trả nó lại cho ông bà. Chúng tôi không đủ phúc phần để chứa chấp thứ của nợ ấy. Bố mẹ của Kính nhìn con gái. Bây giờ, Kính mới có cơ hội trình bày sự thật một cách rành rẽ. Giọng nàng rất ôn tồn và đầy lễ phép. Bố Kính quay lại nhìn bố mẹ của thiện sĩ. Ông nói, tôi không thể tưởng tượng nổi con gái chúng tôi là một kẻ có tâm ý giết người. Anh chị đã nghi oan cho nó. Nếu ở trên đời có một người hiền hậu, thì đó là con gái chúng tôi. Mẹ của thiện sĩ biểu môi, không tin, nhất định trả Kính về. Mẹ Kính nói với nàng, con đã lỡ dại, con phải lạy bố mẹ của chồng con và chồng con để xin thứ lỗi. Kính không chịu, nàng lễ phép nói, con không có lỗi gì hết, con chỉ muốn cắt mấy sợi râu trên cằm của chồng con thôi. Con không phải là kẻ có tâm địa giết người. Nếu con có tội thì con sẵn sàng lạy. Nhưng con biết là con không có tội nên con không thể nào lạy được. Cuối cùng nàng đã theo bố mẹ về nhà. Trước khi đi, nàng chỉ cúi đầu vái chào mọi người mà không lạy. Thiện sĩ ngồi im như một phiến đá. Chàng tuyệt đối không có phản ứng gì hết. Kính biết bố mẹ mình rất buồn. buồn vì mình đã lỡ đường gia thất, mà cũng buồn vì tiếng tăm không tốt. Riêng Kính, nàng không thấy buồn nhiều. Nếu nàng buồn, đó không phải là vì giận Thiện Sĩ và bố mẹ chàng, mà vì tình đời nói chung. Người đời thường chỉ sống hời hợt với bao nhiêu ganh ghét, buồn giận và tự ái tầm thường, và chỉ làm khổ nhau vì hiểu lầm nhau, vì những tri giác sai lầm về nhau. Hơn một năm trời sống trong nếp sống lứa đôi, nàng cảm thấy hạnh phúc rất ít, mà khổ đau thì nhiều. Thiện Sĩ không biết sống trong giờ phút hiện tại. Chàng chỉ nghĩ đến chuyện thi cử và làm quan. Chàng không biết trân quý những giây phút sống với những người trong gia đình. Văn chương và học thuật đối với chàng chỉ là một dụng cụ để tiến thân, mà không phải là niềm vui của sự sống. Đã có nhiều lần nàng khơi chuyện với chàng về văn chương và học thuật, nhưng chàng đã tỏ ra chỉ chú trọng đến thứ văn chương, thi cử hình thức. Chàng lại không ưa nói đến đạo lão và đạo bụt. Đối với chàng, chỉ có một đạo duy nhất đáng được gọi là đạo, đó là đạo Nho. Về nhà sống với cha mẹ, Kính cảm thấy thoải mái hơn. Nàng không oán trách Thiện Sĩ, nàng chỉ tội nghiệp cho chàng. Nàng cũng không oán trách bố mẹ chàng, cũng chỉ vì nàng thấy họ khổ mà không có cách gì thoát được. Từ khi về nhà, ngoài chuyện phụng dưỡng cha mẹ, nàng để hết thì giờ hỏi thêm về kinh điển đạo Bụt, và tự mình thực tập ngồi thiền, đi kinh hành và chỉ dạy thêm cho em Châu học. Nàng thường hay đến thăm ông Đồ, thầy dạy nàng ngày xưa, để được đàm đạo với ông về giáo lý đạo Bụt. Ông Đồ xem nàng như người tri kỷ, bởi vì trong vùng chỉ có một mình nàng là người biết ham muốn học hỏi và thực tập đạo Bụt. Ông nói cho nàng nghe về các chùa lớn có mặt trong nước và những kinh điển hiện đang được lưu hành. Ông nói có những ngôi chùa trong đó có tới hàng trăm người xuất gia tu học. Nghe nói như vậy, Kính rất ước ao. Ước gì? Mình là con trai để được đi xuất gia.